Tình hình ở Rome tỏ ra rất khó khăn cho Robert. Một cuộc thử thách tinh thần làm cho anh ta kiệt sức. Anh ta đã đi nghỉ tuần trăng mật ở đây với Susan, và ở đây cũng đầy những kỷ niệm. Rome đồng nghĩa với Robert. Người quản lý khách sạn Halles cho mẹ anh, một người nặng tai nhưng có thể nhìn miệng người nói để hiểu với năm thứ tiếng. Rome có nghĩa là khu vườn của biệt thự Di Ester ở Tivoli. Và niềm vui sướng của Susan trước 100 dòng suối do con trai của Lucrezia Borgia tạo nên. Rome là Othello dưới chân. Những bậc thềm Tây Ban Nha, rồi tòa thánh Vatican và những bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo. Rome là sự pha trộn giữa những giai điệu nhạc du dương ở The Scalili cùng tiếng cười vui của Susan và tiếng cô nói: Robert, hãy hứa với em là chúng mình sẽ luôn hạnh phúc như thế này nhé. Mình đang làm cái quái gì ở đây nhỉ? Robert băn khoăn. Mình không biết tí gì về vị tu sĩ kia, hay thậm chí là liệu ông ta có ở trong Rome hay không. Đã đến lúc nghỉ ngơi, về nhà và quên hết những thứ này. Nhưng có điều gì đó trong anh, một nét bướng bỉnh thừa kế từ một ông tổ nào đó đã chết từ lâu, ngăn không cho anh ta làm như vậy. Mình sẽ cố gắng một ngày nữa, Robert quyết định. Một ngày nữa thôi. Sân bay Leonardo da Vinci thật đông người. Và đối với Robert thì dường như bất kỳ ai cũng có thể là một tu sĩ. Anh đang tìm kiếm một tu sĩ trong thành phố có bao nhiêu? 50.000 tu sĩ phải không nhỉ? Hay 100.000? Trên taxi đến khách sạn Hassler, anh chú ý tới những đám đông các tu sĩ mặc áo choàng đi trên đường phố. Không thể được, Robert nghĩ, mình hẳn là điên thật rồi. Anh được viên phó quản lý chào đón ở tiền sảnh khách sạn Halles. Ông Bellamy, thật mừng là lại được thấy ông. Cảm ơn Pietro, ông có phòng cho tôi nghỉ lại một đêm không? Cho ông, tất nhiên rồi, luôn luôn sẵn sàng. Robert được đưa đến một phòng mà anh ta đã từng ở. Nếu có cần gì, xin ông cứ. Tôi cần một điều kỳ diệu khốn khiếp, Robert nghĩ. Anh ngả người nằm xuống cố tĩnh tâm. Vì sao một tu sĩ ở Rome lại đi Thụy Sĩ nhỉ? Có mấy khả năng, ông ta có thể đi nghỉ hoặc có thể đi dự một hội nghị tôn giáo. Ông ta là một vị tu sĩ duy nhất trên chiếc xe bớt đó. Điều đó có nghĩa gì nhỉ? Không gì cả, ngoài một điều là ông ta không đi cùng với nhóm. Có thể như vậy thôi, bởi thế có thể là một chuyến đi thăm bạn bè hay gia đình của ông ta. Hoặc cũng có thể là ông ta đi cùng một nhóm và riêng ngày hôm đó thì họ có những chương trình riêng lẻ. Những ý nghĩ của Robert cứ quẩn quanh trong một cái vòng tuyệt vọng. Hay trở lại từ đầu, ông tu sĩ này đã tới Thụy Sĩ như thế nào nhỉ? Nhiều khả năng là ông ta không có một cái xe ô tô riêng, ai đó có thể cho ông ta đi nhờ. Nhưng khả năng nhiều hơn là việc ông ta đã đi bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe bus. Nếu là đi nghỉ thì ông ta hẳn đã không có nhiều thời gian. Bởi vậy hãy giả thiết ông ta đã đi bằng máy bay. Cách lập luận đó chẳng dẫn đến đâu cả. Các hãng hàng không không ghi lại nghề nghiệp của hành khách. Vậy thì tu sĩ kia cũng chỉ là một cái tên như bao nhiêu những tên khác trong danh sách hành khách. Nhưng nếu ông ta là thành viên của một nhóm, tòa thánh Vatican, nơi ở chính thức của giáo hoàng, vươn lên một cách uy nghi trên đồi Vatican. Bên bờ tây sông Tibet, phía tây bắc thành Rome, mái vòm cao của nhà thờ Basilica do Michelangelo thiết kế, đứng sừng sững trên quảng trường rộng lớn, đêm ngày đầy những khách thuộc đủ mọi tín ngưỡng. Quảng trường này được bao quanh bởi những chiếc cột trụ hình bán nguyệt được xây dựng xong vào năm 1667 dưới bàn tay của Bernini, với 284 chiếc cột đá hoa cương xếp thành 4 hàng. Và trên đó là một bao lơn đỡ 140 bức tượng. Robert đã thăm nơi này tới cả chục lần, nhưng lần nào anh ta cũng cảm thấy nghẹt thở trước những quang cảnh ở đó. Tất nhiên, phía trong tòa thánh, quang cảnh còn ngoạn mục hơn nữa. Nhà thờ Sistine Tòa bảo tàng và cung Sala đẹp đến mức không thể tả xiết. Nhưng vào ngày hôm đó, Robert đã đến đây không phải là để ngắm cảnh. Anh tìm được phòng quan hệ với công chúng của tòa thánh ở khu dành cho những việc liên quan đến bên đời. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn rất lịch thiệp. Tôi có thể giúp ông không ạ? Robert đưa nhanh tấm thẻ ra. Tôi ở tạp chí Time. Tôi đang làm một bài viết về một số giáo sĩ đã tham dự một hội nghị tôn giáo ở Thụy Sĩ cách đây 1-2 tuần gì đó. Tôi đang cần những tư liệu về thân thế. Người đàn ông kia nhìn anh một thoáng rồi chau mày. Chúng tôi có một số giáo sĩ dự một hội nghị ở Venice tháng trước. Gần đây thì không có giáo sĩ nào của chúng tôi đến Thụy Sĩ cả. Xin lỗi, tôi sợ là không thể giúp gì cho ông. Việc này thật rất là quan trọng. Robert vội vã nói, làm thế nào để tôi có thể có những thông tin đó được? Cả nhóm mà ông tìm kiếm, họ đại diện cho dòng tu nào thế? Ông nói gì ạ? Đạo Thiên Chúa có rất nhiều dòng. Dòng Francis, Masit, Benedictine, Jesuit, Jesus, Dominic và một số dòng khác nữa. Tôi khuyên ông đến dòng tu của họ và hỏi họ ở đó xem. Chỗ đó là chỗ quái nào? Robert nghĩ. Ông có gợi ý nào khác không hả? Tôi e là không. Mình cũng thể, Robert nghĩ mình đã tìm thấy đồng cỏ, mình không thể nào tìm được cái kim. Anh rời khỏi tòa thánh và lang thang trên các đường phố của thành Rome, mải mê với khó khăn của mình mà không hề để ý đến những người xung quanh, đến quảng trường Apollo. Anh ngồi vào một tiệm cà phê ngoài trời và gọi một ly Cinzano. Ly rượu vẫn ở im trước mặt anh, không hề được động. Với tất cả những gì anh đã biết thì vị tu sĩ kia có thể vẫn còn ở Thụy Sĩ. Ông ta thuộc dòng tu nào? Mình không biết, và mình chỉ có một mỗi lời vị giáo sư kia nói rằng ông ta là người La Mã. Anh uống một ngụm. Có một chuyến bay đi Washington vào lúc chiều tối, mình sẽ đi chuyến đó. Robert quyết định, mình bỏ cuộc thôi. Ý nghĩ đó làm anh bực tức, nhảy ra, nhưng không phải là cười mà là khóc. Đã đến lúc phải đi rồi. Tên này, thưa ngài vâng. Robert đưa mắt bâng quơ nhìn quanh quảng trường. Phía bên đối diện với tiệm cà phê, một chiếc xe buýt đang lấy khách. Trong giấy hành khách có 2 tu sĩ. Robert nhìn hành khách đưa tiền vé và rồi đi xuống phía cuối xe. Khi 2 tu sĩ tới chỗ người bán vé, họ mỉm cười với ông ta và ngồi xuống ghế mà không trả tiền. Sếp của ngài, thưa ngài, người bồi bàn nói. Thậm chí Robert không nghe thấy anh ta. Đầu óc anh ta đang quay cuồng nơi đây, ngay trong lòng nhà thờ Thiên Chúa. Các tu sĩ có những đặc quyền nhất định. Có thể, có thế đâu. Văn phòng của hãng hàng không Thụy Sĩ nằm ở số 10 đường Pi, chỉ cách đường Veneto khoảng 5 phút. Robert được một người đàn ông ngồi sau dãy bàn dài tiếp. Xin cho được gặp ông giám đốc. Tôi là giám đốc đây, tôi có thể giúp gì không? Michael Hudson, cảnh sát quốc tế. Robert chìa ra một tấm thẻ. Tôi có thể làm gì cho ông được, ông Hudson? Một số hãng hàng không quốc tế đang phàn nàn về việc giảm giá vé bất hợp pháp ở châu Âu và ở Rome nói riêng. Thẻ theo công ước quốc tế. Ông Hudson, tôi xin lỗi. Những hãng hàng không Thụy Sĩ không có cho giảm giá. Mọi người đều phải trả theo giá đã công bố. Tất cả hả? Tất nhiên là trừ những nhân viên của hãng. Các ông không giảm giá cho các giáo sĩ à? Không, với hãng này họ phải trả cả vé. Cảm ơn ông đã dành thời giờ, và Robert bước ra. Chỗ dừng tiếp theo và cũng là hy vọng cuối cùng của anh là hãng Alitalia. Có chuyện giảm giá bất hợp pháp không? Ông giám đốc sững người nhìn Robert kinh ngạc. Chúng tôi chỉ giảm giá cho nhân viên của chúng tôi. Các ông không giảm giá cho các tu sĩ à? Gương mặt ông giám đốc sáng lên. À, chuyện đó thì có. Nhưng đó không phải là bất hợp pháp. Chúng tôi đã có những thỏa thuận với bên nhà thờ. Tim Robert rộn lên. Vậy đó, nếu như một tu sĩ muốn bay đi từ Rome, chẳng hạn như đến Thụy Sĩ, thì ông ta sẽ đến hãng này chứ? Ồ vâng, như vậy ông ta sẽ đỡ tiền hơn. Robert nói, để có một thông tin mới nhất cho các máy tính của chúng tôi, sẽ rất có ích nếu như ông có thể cho tôi biết bao nhiêu tu sĩ đã bay đến Thụy Sĩ trong 2 tuần lễ qua. Ông có hồ sơ chứ? Vâng, tất nhiên. Để dễ cho chuyện thuế mà. Tôi thật sự cần những thông tin đó. Ông muốn biết có bao nhiêu tu sĩ đã bay đi Thụy Sĩ trong 2 tuần qua phải không ạ? Đúng, Zurich hoặc Geneva. Xin đợi cho một chút, tôi sẽ gọi từ máy tính ra. 5 phút sau, ông giám đốc quay lại với một bản in từ máy tính. Trong 2 tuần qua chỉ có duy nhất một tu sĩ bay bằng Alitalia đi Thụy Sĩ. Ông ta xem tờ giấy trong tay. Ông ta rời khỏi Rome vào ngày 7 đi Zurich. Ông ta đăng ký bay trở về 2 ngày sau đó. Tên ông ta. Robert hít một hơi sâu. Cha Romito Facini. Địa chỉ. Ông ta nhìn lại nhìn xuống. Ông ta sống ở Oviedo. Nếu ông không cần gì thêm, ông ta ngước nhìn lên.